Hồi 14, con cháu hiền lương tiên tổ được nhờ cha ông ác đức di quả cháu con. Phật sống tới công giá ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Nhân Tính Bản Thiên Lạc Đạo Nhiên. Lại trầm nghiệt hải thủ khổ tiên, như tư nhân duyên kỹ nhân thức, năng sám trần hối thoát khổ yên. Dịch: tâm hiền tính tốc sướng vui thay, điểm khổ trầm lưng khỏi đã đầy. Nghiệp chướng nhân duyên lo cỡ gỡ, chân thành sám hối thoát trùng vây. Thế Phật, thế Phật cầm thú chỉ có bản tính trực giác, tâm không chứa sự gian tà xảo trá, văn minh lý trí đều phản lại tính tự nhiên của trời ban phát. Cho nên tham muốn không chán, luôn luôn gian tà xảo trá, khiến đạo đức tiêu tan, tính tình mê loạn, chính khí bại hoại, đau khổ khắp nơi. Do đó con người nếu như không sống theo bản tính chuyện tự nhiên của trời phú cho thì sẽ tệ hại hơn cả loài cầm thú chỉ thấy văn minh đẹp đẽ bên ngoài, còn nội tâm bên trong kém xa loài thú. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư, cảm hóa làm người rất sâu xa người đời. Hiện nay chỉ mưu cầu sự lợi lộc cho riêng mình mà không nghĩ đến sự tai hại của kẻ khác. Hành động như vậy há chẳng khiến đời sống mỗi ngày một sa đọa sao? Tế Phật, chúng sinh chỉ vì không tin nhân quả, không rõ về nhân quả, không hiểu được nhân quả thuộc cõi vô hình, hoàn toàn chi phối cõi vô hình. Bởi vậy, những kẻ làm điều bất lương, bất nghĩa cuối cùng sẽ hối chẳng kịp. Bữa nay thầy trò mình tới phỏng vấn một kẻ chuyên làm điều bất nhân ác đức âm dương, vì cách biệt hai đường xong, thân nhân cũng không tránh khỏi đọa đầy thống khổ. Thái sinh lời dạy của ân sư quả là có cầu cũng khó được. Hy vọng những kẻ làm điều ác thấy gương đó kinh sợ mà thức tâm. Thế Phật mau lên đài sen, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong. Mà ân sư lên đường, Thế Phật đã tới nơi, trò ngoan mở mắt ra. Thái sinh phía trước gia đình này có âm khí quá nặng nề, khiến cảm thấy kinh hãi không rõ nguyên nhân tại sao. Thế Phật trong chương sách Thái Thượng Cảm Ứng có nói: chuyện ác quả báo như bóng theo hình, chuyện ác y báo như ảnh trì hình. Lăng mạch nhà này bị một lớp âm khí dày đặc bao phủ, đó là hậu quả của việc làm ác đức bị báo. Thái sinh: à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Chính xin ân sư chỉ dạy thêm để được rõ gia đình này đã phạm vào những tội ác nào. Thế Phật được, con hãy nhìn vị trung niên đang ngồi hút thuốc trên sofa kia. Trước đây ít năm vì tham mê bài bạc nên đã buôn gian bán lậu, sau đó lại còn lòng ma giả quỷ lập hội thâu tiền rồi bỏ trốn, tưởng rằng quỷ thần không hay. Nào ngờ chỉ trừ không làm người mới không biết, nên mặc dù đã trốn về miền Nam tìm nơi kín đáo ẩn mình, song vẫn không tránh khỏi mắt phép của tiên Phật theo dõi. Thái sinh quả là thất đức, trước sau gia đình này cũng bị ác nghiệp quả báo. Thế Phật, kẻ làm ác chỉ có thể trốn tránh được một thời gian ngắn chứ không thể thoát được cả đời, lại càng không tránh nổi kiếp sau. Trò ngoan nhìn kỹ vị trung niên này sẽ thấy thần hồn điên đảo, vì hàng ngày say sưa trụy lạc, thân hình tiêu tụy như sát ma. Đời sống của con người sa đọa tới mức đó thì còn ý nghĩa gì? Thái sinh thưa vậy, vị đó coi bộ thật là bất thường, tâm bị rối loạn, luôn hoang mang kinh hãi. Thế Phật tục ngữ có câu: tâm yên lý đạt, tâm an lý đắc, hàng đêm được ngủ ngon. Còn tâm không yên, lý không đạt, tâm bất an, lý bất đắc, đêm đêm thường mất ngủ. Hiện tại nguyên linh của vị đó đang bị luật nhân quả siêu hình trừng phạt đầy đọa thái sinh. Trưa đêm nay ân sư có ý hướng dẫn trò ngu dạo thăm ông phủ không, tế Phật thật không ngờ ký ức của trò ngoan lại rất tốt như vậy. Những chuyện nói trước đây còn nhớ rõ, theo thầy thì bản nhân gian du ký này chính là bản tam giới du ký, tức cuộc đạo dạo thăm để ghi chép những việc, những sự việc của cả ba cõi đất trời người. Thái sinh xưa đa tả tấm lòng ưu ái trò ngu của ân sư, vì nhờ đó mà trong cuộc diễn hành để viết sách nhân gian du ký, trò ngoan lại có thể dạo thăm khắp ba cõi. Ơn này quả là ba kiếp mới có được. Thế Phật a, thầy trò mình phải chuẩn bị mau, đã tới giờ khởi hành. Thái sinh thưa ân sư, đã sửa soạn xong. Đường xuống âm phủ, gió lạnh thổi ào ào, tiếng kêu than nghe não ruột, khiến chẳng ai dám mở mắt nhìn. Lát sau Tế Phật và Thái Sinh đã tới khu bình dân. Tế Phật đã tới nơi có thể xuống đài xem quan sát. Thái Sinh chốn này là nơi canh tác đồng ruộng, phía trước có hai lính coi ngục đang dẫn một âm hồn lương thiện ra khỏi cửa lớn, chẳng rõ lý do tại sao. Tế Phật, thời gian giam giữ âm hồn lương thiện tại khu bình dân này đã mãn, do đó lính coi ngục dẫn âm hồn này tới nơi khác để lo liệu tiếp. Thái sinh a, thì nguyên nhân là như vậy. Bữa nay được ân sư hướng dẫn tới đây, con chẳng rõ phải thẩm vấn như thế nào đây. Tế Phật, trước hết thầy trò mình hãy vào bên trong, đã rồi sau sẽ liệu. Thứ Vân giữ cửa, thưa, có phải đây là Phật sống Thế Công không? Tế Phật, đúng. Thứ Vân giữ cửa lại chào ngài Tế Phật, con thật quả vô lễ bởi để con mới được đổi tới khu này ít tháng nay, cho nên không nhận ra ngài chính chính đại Phật xá tội. Tế Phật miễn lễ, bữa nay tôi hướng dẫn một vị phàm nhân lo việc viết sách tới đây để phỏng vấn, mong quý ngục giúp đỡ phương tiện cho. Tướng quân giữ cửa, thưa vâng, xin ngài nán đợi để còn vào trình với trưởng khu. Sau khi trình báo, thấy Tế Phật tới vội vã nghênh tiếp, không dám lơ là. Trưởng khu, ngài Tế Phật thân hành tới tệ khu, trải biết bao cực khổ, thật là vinh hạnh vô cùng. Tiếc rằng sự tiếp đãi không được chu toàn, kính xin ngài lượng thứ cho. Tế Phật, xin trưởng khu chớ quá quan trọng. Bữa nay tôi tình cờ tới đây là bởi tại việc viết sách. Tôi muốn được phỏng vấn lại quý khu bình dân để có bằng chứng khuyến thiện, mong trưởng khu giúp đỡ phương tiện để cho con cháu chuyên làm ác ở thế gian của một số âm hồn thấy rõ cảnh đầy đọa tại đây. Trưởng khu, thưa vâng, chính mời Tế Phật cùng Thái Sinh vô trong đợi một chút. Trưởng khu gọi ra lệnh cho thuộc cấp lo liệu chuẩn bị các tài liệu cùng áp giải các âm hồn tới. Tế Phật và Thái Sinh tiến vào nhà. Khách của trưởng khu được tiếp đãi nồng hậu, lính hậu dân trà thơm trái ngọt. Lát sau quả nhiên âm binh áp giải ba âm hồn tới. Trưởng khu, các âm hồn đã được áp giải tới, mời Tế Phật định liệu. Tế Phật trò ngoan, hãy phỏng vấn các âm hồn đó đi. Thái sinh xin tuân lệnh, xin hỏi vị âm hồn lương thiện, cớ sao vị lại cúi đầu sợ hãi như vậy? Thiện hồn thưa, nếu nói ra thì không biết bao nhiêu mà kể. Tôi vốn đang tu luyện thần thức tại sở tụ thiện, trong năm qua vì con cái trên dương thế hấp thụ văn minh vật chất Tây Phương tham tiền, đến nỗi lén sang tìm con heo đem bán. hoặc cho mướn kiếm lợi. Do đó khiến Minh Vương nổi giận bèn đầy trôi xuống khu bình dân. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là vậy, quả là đáng tiếc, xin hỏi trưởng khu, con cái trên trần làm điều ác cũng ảnh hưởng tới âm phúc của cha mẹ, há không công bằng sao? Trưởng khu, câu hỏi của thái sinh rất có lý, song phải biết rằng tình thân quyết nhục có liên hệ, tinh thần nội giống có ràng buộc, âm dương có tương quan, do đó một con thành đạo cửu quyền thất tổ thấy đều được siêu thân. Nhất tử thành đạo cửu quyền thất tổ tận siêu thân, nay lấy lễ đó mà suy, đương nhiên một người làm ác cửu quyền thất tổ đều bị xấu, bị nhục lây. Nhất nhân tố ác cửu quyền thất tổ đồng mong kỳ tu, đồng mong kỳ nhục. Ngoài lẽ đó ra, tội dâm là đầu muôn tội, vậy mà dám buôn bán loại phim dâm để kiếm lợi thì tội đó âm phủ chẳng thể tha thứ. Thái sinh trưởng khu nói rất đúng, thật là kỳ quái. Người đời nay tại sao lại chẳng thể thanh tịnh thức tâm để tránh làm điều ác? Thế Phật này tạo hoa, con đã từng nằm mơ bao giờ chưa? Thái sinh thưa có, thế Phật vậy thì trong lúc đang nằm mơ con có thể biết được là con nằm mơ không? Thái sinh không thể biết được ngoại trừ khi đã tỉnh thức. Thế Phật đúng vậy, trong khi đang nằm mơ không thể hiểu rằng mình đang nằm mơ. Chúng sinh phạm trần ngày nay đang đi sâu vào con đường mê lầm giống hệt kẻ nằm mơ vậy. Cho mọi thứ đều thật thì thật, chỉ mặc một bộ áo bằng thịt mà thôi. Tới khi bộ áo bằng thịt đó không còn sử dụng được nữa thì người phàm gọi là chết. Tiên Phật kêu là tỉnh ngủ. Sự khác biệt giữa hai cảnh giới này là một đàn cõi tiên Phật vô hình, một đàn là cõi hữu hình bị hình thể không gian trói buộc mà thôi. Do đó người phàm thường nói cảnh mộng là không, mộng cảnh giới không. Tiên Phật thường nói cảnh đời là không, nhân sinh giới không, chẳng khác nhau. Thái sinh, ha ha, người đời chịu phận vinh nhục được thua muôn cảnh đều không. Thế Phật đúng vậy, thôi con mau phỏng vấn vị thiện hồn thứ hai đi. Thái sinh thưa vâng, xin hỏi vị đại đức dung nhan vị thật là hiền lương sanh cớ sao vị lại phải tới đây? Thiện hồn, tôi ngày trước tu đạo chỉ vì tính cố chấp tham lam tiền của lợi lộc, do đó công đức không đủ cho nên không được về khỏi trời, chỉ được ngủ tại sở trụ thiện hưởng phúc lành. Không ngờ ít năm trước đây con trai ở chốn phàm gian say mê tửu sắc làm tiêu tan cả sản nghiệp của tôi để lại, khi trắng tay lại còn cả gan lập hội thâu tiền được khoảng trăm vạn, nửa đêm lén ôm tiền trốn đi, chỉ một ý nghĩa sai lầm mà gây thành tội tày trời. Do đó Minh Vương nổi giận đuổi tôi ra khỏi sở trụ thiên và đày xuống đây. Thái sinh, như vậy thì thật quả là đáng tiếc lắm thay. Trưởng khu lập hội lừa người, lầm giả gian trá khiến người khác bị cướp đoạt tiền bạc, cùng khiến cho xã hội hoang mang. Do đó phàm những kẻ phạm vào tội vờ lập hội để đoạt tiền đều bị Minh Vương nghiêm trị. Thế Phật toàn ngoan hay mau phỏng vấn vị thiện hồn thứ ba. Thái sinh thưa vâng, xin hỏi vị thiện hồn, cớ sao vị lại bị đày tại khu này? Thiện hồn, đứa con trai cha má của tôi vô cùng bất hiếu, không nghĩ tới ơn dưỡng dục đã làm thuốc giả bán cho người, khiến người bệnh không biết mua về uống. Không những bệnh không thuyên giảm mà còn bị nặng thêm về tội ác của thứ con cha má đã gây nên, khiến Minh Vương nổi giận đầy tới khu này. thái sinh chế thuốc giả bán cho người hiện thờ quả không thiếu. Tế Phật bữa nay thời giờ đã trễ, trò ngoan chuẩn bị trở lại thánh hiền đường trưởng khu, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn thái sinh chào từ biệt trưởng khu cùng các hiện hồn. Tế Phật trò ngoan mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, chính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 15, thái sinh hỏi đạo, các đạo thông suốt, Tế Phật hoằng pháp, các pháp sáng tỏ. Phật Tế Công nhán ngày 26 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982, thơ tôn giáo bố đạo quá nhân quần vạn giáo đồng tâm cộng canh văn tâm pháp diệu truyền không vô tướng thế học chân cơ chủng thượng căn dịch đạo ban giáo lý khắp muôn nơi các phái cùng nhau gắn đắp bồi nhiễu pháp tâm truyền không sắc tướng thiên cơ hòa hợp hạt đâm trời. Tế Phật nhân gian du ký đã nói theo ý nghĩa của lễ đạo mở rộng tâm bác ái phát huy các phần chính yếu của mọi tôn giáo nhờ truyền giáo đạt giáo hóa, do giáo hóa đạt đạo hóa, do đạo hóa đạt chân hành, do chân hành đạt chân tu. Nhờ sự chân tu tâm lượng rộng mở đạt tới thành quả phổ hóa chân chính, đó là thể hiện toàn diện đạo lớn. Còn ngược lại chỉ là bàn dông tán dài mà thôi. Thái sinh thưa ân sư dạy rất phải, đại đạo chí công, đại đạo vô từ. Tế Phật bữa nay dùng phương thức viết sách sẽ đem đạo luận đạo, đem tâm ứng tâm để khảo về trí tuệ cùng sức học của Tạng Quang. Thái sinh bữa nay ân sư đột nhiên khảo sát trà ngu sợ rằng tâm pháp còn kém cỏi sẽ khiến ân sư phiền lòng thì thật là chẳng tốt lành. Tế Phật dùng tâm pháp luận đạo, há lại đem lòng phân biệt giữa thầy với trò sao? Còn nếu như không thực hành cách này, ắt là trò ngoan khó có thể phát huy trí tuệ siêu diệu tiềm tàng trong nội thức. Và biết đâu kiếp này ta là thầy của trò ngoan như muôn ngàn kiếp trước, trò ngoan chẳng đã từng là thầy ta. Hơn nữa, kẻ giác ngộ là thầy, kẻ mê lầm là trò. Tôn chỉ của tâm pháp bữa nay là phá chấp. Thái sinh thưa ân sư, dĩ nhiên là như vậy. Song nếu như có điểm nào thất lễ cùng ân sư, chính xin ân sư tha tội cho. Tế Phật, Phật vốn không giận, không trách, há lại còn bắt lỗi sao? Thái sinh thưa phải, cảm ơn ân sư đã ban lời chỉ giáo, kính xin ân sư răng dạy tiếp. Tế Phật, thế nào gọi là đạo? Thái sinh, Đức Lão Tử dạy rằng đạo lớn vô hình, sinh để nuôi nắng trời đất, đạo lớn vô tình, xoay chuyển mặt trời mặt trăng, đạo lớn vô danh nuôi dưỡng muôn loài, ta không biết gọi tên là gì, nên miễn cưỡng gọi là đạo. Đại đạo vô hình sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ngô bất kỳ kỳ danh cưỡng danh viết đạo. Tế Phật, tên của Trạng Quang là gì? Thái sinh thưa là Thái sinh. Tế Phật, không có tên, tại sao con gọi là Thái sinh? Thái sinh thưa ân sư, bởi vì hậu thiên tức là cõi hữu, có phân biệt, có danh hiệu, do đó mới có tên gọi Thái sinh. Tiên thiên tức cõi vô, nên vô danh, vô ngôn, vô hình, vô tướng, do đó mới đơn giản gọi là đạo, miễn cưỡng gọi là đạo, còn vốn không có cái tên gọi là đạo. Bởi lẽ đó tên gọi Thái sinh bữa nay cũng là tên, là họ miễn cưỡng. Trò ngu vốn không tên không họ, do một khí tiên thiên quá thành. Tế Phật, trò ngoan thật đã biết dùng việc một cách thích thần. Thái sinh, thích thần thần từ đâu tới, nguyên thần tới từ đâu, dùng việc thức thần, ban đạo có lý, cũng là nguyên thần dùng việc nói đạo có lý, cũng là thức thần. Thế Phật hiện tại trà ngoan, đứng ở phương nào? Thái sinh thưa con không rõ là tại phương nào, Thế Phật tại sao lại không biết phương hướng? Thái sinh hư không rộng lớn vô cùng, làm sao có được phương hướng? Kẻ mê mong được sống bốn phương, kẻ giác ngộ cầu được tự tính tây phương. Thế Phật hiện tại người đứng trước mặt trò ngoan là ai? Thái sinh thưa chẳng có ai. Thế Phật tại sao lại chẳng có? Thái sinh thưa Phật dạy, toàn thể pháp hữu vi như mộng ảo, như bọt nước, như giọt sương, như ánh chớp, phải coi tất cả là như vậy. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng ảo, như hào ảnh, màu ảnh, như lộ diệt, như diễn ưng tác, như thị quan. Do đó mà chẳng có, Thế Phật dĩ nhiên là chẳng có, chết chẳng có. Muôn duyên đều giả, muôn sự đều không, há phải tu đạo? Thái sinh hư không có một cách cao siêu, hư vô tồn tại một cách diệu kỳ. Cái thân bay lên, cái trực rớt xuống, cái thân thành Phật, thành tiên, thành thần, thành thánh. Cái trực rớt xuống, bắt vằn nhân quả luân hồi hấp dẫn, trói được nên từng người thành Phật, thành tiên, nhân duyên tự mời, gọi nhân quả được kết liễu. Do đó không mà chẳng không, tên gọi là thực không chân không, thực không chẳng không, tên thực tướng, thực tướng không tướng, bản thân nhiều quan nghiệp, sự mê muội bao trùm, bản tính bị lợi dục chê phủ, trừ thử vật dục tham vọng, thấy được tất cả sự chân thiện mới rõ được cái sự quý giá của đại đạo ở tại đâu. Mắt kẻ mê nhìn cần, tham lam mưu chiếm đoạt của cải lợi lộc trước mắt, tự đắm chìm biển khổ quan nghiệp, tự đầy đọa luân hồi. Tế Phật, thầy tặng thơ cho con hãy mau tu đạo. Thái sinh, thầy ban cho con 10 bài thơ xong, con không thấy cần thiết, bởi lẽ bản tính đã không chấp thì thơ cũng không còn tác dụng. Cho nên kẻ giác ngộ tự độ mình, kẻ mê thầy độ, kẻ mê cần thầy ban thơ để trợ đạo, kẻ giác dùng bản tính trợ đạo, kẻ mê bị động, kẻ giác tự động, kẻ mê vĩnh viễn là chúng sinh, không thể thành đạo, kẻ giác tu hành có thể thành đạo, kẻ mê lê mê nhập mê độ mê cho mình lớn, cho mình cao, kẻ giác dùng lý giúp đạo, dùng lý quá người, tự cho mình là nhỏ, là thấp, kẻ cao chẳng cao, kẻ thấp chẳng thấp, kẻ lớn chẳng lớn, kẻ nhỏ chẳng nhỏ, kẻ lớn tự mê, kẻ nhỏ chẳng mê. Thế Phật, hãy mau đem tiền của con ra bố thí hết đi. Thái sinh, hiện tại con đã đem hết tiền của ra rồi, công đức tuy quá lớn lao, có lúc thấy dương cung bắn tên lên trời, vì không rõ chân lý cuối cùng sẽ bị rơi rớt. Thiên Phật cần tâm của con chứ không cần tiền của con. Phúc đức khác với công đức là ở điểm đó. Kẻ tu đạo cần phải có tâm đạo vĩnh cửu, chăm sóc thể xác, thành tâm bố thí, thành tâm lo cho đạo, tu tâm sửa tính, bỏ tật xê xua, cần kiệm chăm sóc gia đình, dùng tiền của chúng sinh lo việc cho chúng sinh, lại còn phải thành tâm bố thí giúp đạo, phải tu cả tính lẫn mệnh mới gọi được là đầy đủ vậy. Thế Phật, con có cần thầy giảng giải về bến mê không? Thái sinh thưa, bến mê không cần chỉ là đạo ác tiến, không phải đạo ác lùi, là đạo ác nhất, không phải đạo không nhất, là ngay ác theo, không ngay không theo, là lý ác độc, phải lý không độc. Bởi vậy, bến mê không cần hướng dẫn, chỉ những kẻ mê lầm mới cần dạy bảo. Thế Phật, con có còn cần thầy giảng giải về nhân quả không? Thái sinh, thưa nhân quả, cũng không cần giảng giải, kẻ đời này nhận là quả, kiếp này tạo là nhân. Bởi vậy, nhân quả hoàn toàn do mình rõ, há phải nhờ người khác giảng giải. Thế Phật trọn quan có cần thấy rõ sự hiển hóa của ta không? Thái sinh, ha ha, tu đạo không cần hiển hóa, hình tướng đều là không. Há cần phải hiển hóa, chúng sinh tâm mê, nên cầu hiển hóa, sự cầu này là cầu mê chẳng phải cầu đạo. Tiên Phật tuy có hiển hóa, chịu biết bao khổ cực mới dẫn dắt nổi những kẻ mê lầm vào đường giác ngộ, chẳng phải dẫn mê vào mê. Thế Phật, nếu nói như vậy thì thế nào là đốn ngộ? Thái sinh, đốn ngộ là khai mở tính Phật nguồn cội, giác ngộ được. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, mọi vật vốn đã không, lấy đâu nhướng bụi trần. Bồ đề bản vô trụ, minh kính diệu phi đài, bản lai vô nhất vật, hạ xứ nhã trần ái. Thế Phật, thế nào gọi là tùy người ban pháp? Thái sinh, sự giác ngộ của chúng sanh có nhiều trình độ, nhiều hoàn cảnh, chân đạo chỉ có một song, lý đạo lại nhiều, nên cần phải tùy căn cơ mà truyền pháp lý, mới tránh khỏi sự công kích phỉ bán cùng đố kỵ. Thế Phật, ngày nay trọn ngoan vì trời mà ra sức gắn lõi rất là khổ cực. Thái sinh, đã có tâm đại từ bi thì không còn đau khổ. Đại từ vô thống, đại bi vô khổ, người đời tham tiền mê sắc, tự gieo nhân khổ nên lãnh quả khổ. Thế Phật, ha ha, ngày nay có được thái sinh hoằng pháp đạo thánh có thể chấn hưng vậy. Thái sinh thưa, chẳng thể chấn hưng, chẳng thể chấn hưng. Chúng sinh tự tu tự độ, ý trời xử sự tự nhiên. Cửa thánh lúc này lại thấu triệt lớn, giác ngộ lớn, chẳng thể lại mê lầm. Thế Phật, bữa nay tham khảo tới đây thành tích là không? Thái sinh không, đại biểu viên mãn, cũng đại biểu vô. Không ở chính giữa viên mãn và vô, do đó tu đạo phải nắm giữ chỉ trung, vì có chính giữa mới thông suốt được tất cả. Thế Phật, mi chỉ khéo già mồm, cắn răng co lưỡi lại. Thái sinh, à, ông sư động loạn. Thế Phật, chính mi loạn động. Thái sinh, ha ha, trò ngu chịu thua. Phụ chú Phật, vốn không sanh, chỉ thử khảo sát định lực công phu của thái sinh mà thôi. Do đó, cố ý nói một câu nghe chói tai để thử thái sinh, mà thái sinh lại cho là Tế Phật mất bình tĩnh, nổi cơn tức giận. Cho nên Tế Phật mới bảo thái sinh là tâm còn động, bản tính nhất như vốn không động. Bởi vậy công phu hàm giữa công trình định thần của kẻ tu đã vô cùng quan trọng, nên mới có bài kệ khuyên giải như sau. Đại đạo truyền thiên hạ, thiên sầu nhất chỉ khai, quan nhan vô nể ngã, các cá diễn Như Lai. Đạo lớn truyền thiên hạ, muôn sầu tan biến ngay, ngàn vui không giới hạn, khắp chốn thấy Như Lai. Thế Phật, ha ha, còn ngoan, tròn ngoan kể sinh sau quả là đáng sợ. Thế mới biết người sinh trước chẳng bằng kẻ sinh sau, hiện tại đã về tới nơi đặt cối giả của con. Thái sinh lại phải bắt đầu giả gạo. Thế Phật chẳng phải giả gạo mà là trà cát. Thái sinh đúng đúng. Phò đàn cơ lúc này Thế Phật muốn Thái sinh trở về với bổn tánh nguyên lai, để lãnh nhiệm vụ phò đàn cơ thay trời hoằng dương đạo pháp, tạm ngưng dùng tâm pháp luận đạo, còn sự phân biệt thấp cao là để diễn lễ thầy trò. Thế Phật bữa nay thầy trò mình diễn được màn tuồng hay cho hay ho chưa từng có. Thái sinh diễn thì hay mà diệu môn tâm pháp chẳng thông thì cũng giống như đọc mà chẳng hiểu. Thế Phật, đó là lẽ đương nhiên, mọi người đều phải tự giác ngộ. Kể từ hồi thứ năm trong sách Nhân Gian Du Ký đến hồi này, Tràng Quang đã được tôi luyện rất nhiều. Thái sinh quả đúng như vậy, do đó Tràng Quang phải ngưng sự bỡn cợt, nên có ý định thay đổi cách nói để có thể giúp ích khắp cả ba cõi. Thế Phật, chớ ngại, cách nói này có người khi nghe cảm thấy như được uống thuốc tiên cùng nước cam lộ, có người cảm thấy phải ngậm đắng nuốt cay, khổ đau không nói hết, có kẻ mặt mày choáng váng, mắt hoa. Mỗi người một căn cơ khác nhau nên sự lãnh hội chẳng giống nhau, sự tri giải, kiến giải khác nhau. Kẻ đã giác ngộ được thì không phỉ báng, kẻ còn u mê chưa thức tỉnh thì lớn tiếng hóa mạ. Thái sinh hy vọng các tín hữu nơi đàn cơ lãnh hội được đầy đủ, còn không người phổ biến tạp chí thánh hiền tha chẳng uổng công phụng sự lắm ư. Hy vọng người thông hiểu giữ vững niềm tin, ra sức phát huy đạo giáo thay trợ hoằng pháp. Kẻ chưa thông suốt chăm lo học đạo được tinh tiến, để đường đạo ngày một mở rộng thêm. Thái sinh hy vọng các tín hữu nơi đàn cơ lãnh hội được đầy đủ, còn không người phổ biến tạp chí thánh hiền tha chẳng uổng công phụng sự lắm ư. Hy vọng người thông hiểu giữ vững niềm tin, ra sức phát huy đạo giáo thay trợ hoằng pháp. Kẻ chưa thông suốt chăm lo học đạo được tinh tiến, để đường đạo ngày một mở rộng thêm. Thế Phật, nhưng cũng phải là người có tâm học đạo, mở được tâm tham lợi u tối mới thực hiện nổi công tác phổ hóa. Thái sinh thưa đúng như vậy, song nguyện kẻ mê giác ngộ chúng sinh lo tu, thương sinh thức tỉnh. Thế Phật, con nói rất đúng, ngày nay các môn phái đạo giáo rất nhiều, người đời tu theo bất cứ pháp môn nào ta đều đồng ý, song vàng thật ít người biết, còn vàng giả lắm kẻ giả danh. Ngày nay độc giả cùng tín hữu của thánh hiền đường muốn được vàng thiệt hay vàng giả là điều do mình lựa. Thế mới biết là Phật không đến không đi. Có thơ rằng: thiên hồng cửu thủy, thiên hồng nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, muôn hồng có nước, muôn hồng nguyệt, vạn lý không mây, vạn lý thiên. Ngày nay chư tín hữu thánh hiện đường, nước biết xanh không mây khoái, mặt trăng mặt trời sáng tỏ, thiên tâm xuất hiện, tâm ấn trao truyền màu nhiệm muôn pháp khế học. Mỗi câu đều xét thấu chân lý, người đời tự giác ngộ chẳng thể tranh giành. Ngày nay thánh hiện đường do Tràng Quang giúp sức ổn định nhân tâm, công lao chẳng thể mai một. Thái sinh thưa xin ân sư ban cho con công ra đi, hai tay con hiện trống trơn đây. Thế Phật, thầy tặng con đạo hiệu tiên thiên là đạo hoằng, ý nghĩa là phát huy đạo pháp. Thái sinh xin cảm tạ ân sư đạo hoằng
đạo hoàng ha ha thâm diệu thâm diệu. Thế Phật, đây là lần tâm pháp truyền chân, kể từ sách Nhân Gian Như Ký về sau có thể đem phương thức viết sách này ra áp dụng để có thể sử dụng được tâm pháp. Theo ý của thầy phải tùy nghi thích ứng, chứ có thi hành một cách bừa bãi, giống như tuy có thuốc bổ hay nhưng không thể uống được thật nhiều vậy. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư, trò ngu xuẩn ngốc bữa nay làm sao có thể giải đáp thông suốt nổi. Thế Phật ha ha, trò biết, thầy biết, chẳng thể nói, chẳng thể nói. Thôi ta trở về thái sinh hồn phát nhập thể xác.
Hồi 16, bác ái nhân ái từ bi trung tinh cảm ứng cùng một lẽ, đường đạo chân lý sinh mệnh chân tâm linh tính không hai nghĩa. Phật Tế Công Giáo ngày 3 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1982 thơ: Bác ái tồn tâm cứu thế nhân, vạn giáo hợp nhất cộng canh tâm, nể ngã vô phân thi đại giáo hung không khai hoài tạo dục sanh. Dịch: bác ái rất lòng cứu thế nhân, hợp cùng muôn giáo viết canh tăng. Ta người như một lo công quả, mở rộng từ tâm quét dục sanh. Thế Phật, bữa nay là ngày lành tháng tốt, vì là dịp lễ thánh đản của Đức Thượng Đế Quyền Thiên, khắp chốn vui mừng tấp nập cử hành lễ chúc thọ đấng thiên liêng. Ha ha, quả là chẳng thể bàn luận, bởi vì tập tục các nơi khác nhau nên mê lầm và giác ngộ không giống nhau, do đó lễ chúc thọ cũng khác hẳn nhau. Có nơi mổ heo, mổ dê dân cúng, có nơi thịt cá đầy bàn, có chống chay tịnh chỉ bày hoa quả bông trái bánh mứt, có nơi chỉ đốt ba cây nhang, có chống chỉ có tất lòng thành dân hiến. Nhìn những cảnh tượng này khiến ta qua cả mắt, tôn giáo ngày nay cũng giống như vậy, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau rất là phức tạp, lý thuyết mông lung rối rắm, ai cũng nói mình đúng khiến người nghe càng phân vân, chẳng rõ sẽ về đâu đi tới đâu. Ha ha, lễ phân giáo chia, lễ đã phân biệt giáo còn chia rẽ hơn. Chỉ có đạo là chẳng xa lìa, bởi lẽ đạo quyền phi với tự tính hoàn toàn bình đẳng, nguyên lai diện mực giống nhau, do đó đạo vô cùng cao sâu, chẳng hẹp hòi mà lớn rộng, mọi người có thể hành, chẳng phải người nọ hành được người kia không hành được, nơi này thích hợp nơi khác không thích hợp. Nếu quan niệm lệch lạc thì chẳng thể gọi là đạo lớn. Cho nên ngày nay mọi tôn giáo phải quan niệm lại nghĩa đạo cho thật đúng đắn, không thể không đem tinh thần bác ái quảng đại ra làm gương mẫu cho mọi người nói theo, phải bổ ưu khuyết điểm mới có thể tạo dựng được ý nghĩa chân thực của đạo. Bữa nay thầy trò mình lại tới phỏng vấn một vị chân tu thuộc tinh lành giáo. Thái sinh thưa ân sư, việc này quả là khó khăn lắm. Thế Phật, vị tu sĩ này cũng là độc giả của tạp chí Thánh Hiền. Thái sinh thưa, con chẳng thể ngờ được vị tu sĩ này lại có tấm lòng quảng đại sẵn sàng dung nạp tôn giáo khác. Thế Phật, tạp chí Thánh Hiền có nhiều độc giả thuộc các tôn giáo khác, điều đó chẳng có gì là lạ, bởi lẽ lập trường phổ hóa của tạp chí Thánh Hiền tuyệt nhiên không cao ngạo, phê khoan cùng quyền hoạch mê tín, do đó mới có thể thích ứng với mọi nhân tâm thời mạt thế, phù hợp với đại đạo đầm thế giới. Kể sáng để đạo, thấy đạo là lớn, kể không sáng để đạo, coi đạo là nhỏ. Kể sáng để đạo, coi đạo là chính, không sáng để đạo, coi đạo là tà. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư vô cùng siêu diệu, đạo như đường đi, không có phân biệt giàu sang với nghèo hèn, biên giới với chủng tộc, hiền với ngu, nhỏ với lớn, phải mọi người có thể thực hành ứng dụng được mới có thể gọi là đạo lớn, giáo lớn.
Tế Phật trò ngoan, con nói rất đúng, có như vậy, các tôn giáo mới không chia rẽ, thế giới mới thoát nổi. Cái quả phân tranh, nhân loại mới được sống thái hòa, thái sinh nhân loại, có thái bình tôn giáo, có thái hòa thế giới, có đại đồng mới thật là hoàn toàn tốt đẹp, quả lại thánh hiện đường. Vốn đã chủ trương tôn giáo hợp nhất, bữa nay lại phỏng vấn một tôn giáo khác. Liệu có tránh khỏi một số giáo sĩ tôn giáo bạn xài xích cùng bị bán tranh? Thế Phật, ngày nay tinh thần phổ hóa đạo pháp của thánh hiền đường Chí Công vô tư ra sức hòa giải tôn giáo xã hội, đồng thời cũng là phương thức phổ biến đạo lý của thầy trò ta. Do đó mình càng phải phát triển đường lối giáo hóa đầy ý nghĩa chân thực này, khi sứ mệnh thành công tự dấn lương tâm hẳn là không thể gắn hết sức làm. Nếu như có một tôn giáo nào đó vì ích kỷ hẹp hòi không chịu dễ dàng dung nạp kẻ khác tiến vào mảnh vườn tu của mình, thì làm sao gọi là bác ái rộng lượng được? Ha, chẳng khẩu thiện mà tâm chẳng thiện sao? Để rồi chỉ tự chuốc lấy sự thấp hèn xấu xa mà thôi vậy. Thế mới hay, thời xưa vì sự giao thông không thuận tiện, nước này nước kia cách trở, ngày nay việc đi lại hết sức dễ dàng, việc truyền thông tin tức càng mau chóng tiện lợi. Do đó chỉ tại một số nhà truyền giáo truyền pháp không giúp đệ tử hấp thụ nổi, cho nên họ chẳng chịu tu trì. Cũng có một số nhỏ mưu đồ lợi lộc hoặc dẫn dụ kẻ khác sùng thượng mình, nên mới xảy ra tình trạng nên trên. Như hiện nay nhà Phật thường dẫn chứng tích tâm tích Phật, thị tâm thị Phật, tâm là Phật. Thế mới biết mỗi người đều có Phật tính, chứ chẳng phải chỉ có những người khoác áo thầy tu mới có Phật tính. Không phải chỉ những ai được mặc áo tôn giáo mới được kính nể. Bởi vậy chỉ cần có quyết tâm tin tưởng mà thôi. Kẻ đã tiêu cực thì cho dù có được khoác áo tôn giáo đi nữa, họ cũng vẫn cứ tiêu cực. Vì thế tôn giáo có hay họ sáng láng cách mấy cũng trở thành vô nghĩa. Tôn giáo được sáng lập vốn là để thương yêu loài người. Nếu như từ bỏ tôn chỉ đó, tức là đẩy tôn giáo tới chỗ mông lung quyền hoặc, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích và xa lìa. Cho nên tôn giáo phải tay liền tay, tâm liền tâm. Nếu như quan niệm ngoài ta ra đều là ngoại đạo, ngoài tôn giáo của ta ra không có tôn giáo nào bằng, càng khiến người ta hoài nghi mất tin tưởng, hoặc càng đẩy người ta tới chỗ u mê cuồng tín mà thôi. Do đó Đức Khổng có dạy rằng đạo không hành, ta đã biết rõ, kẻ trí thì quá mức, kẻ ngu thì chẳng tới, đạo chẳng tỏ, ta cũng biết rõ, kẻ trí thì quá mức, kẻ ngu thì chẳng tới, đạo chi bất hành giả, ngô chi chi kỷ chi giả quá chi, ngu giả bất cập đại giả, đạo chi bất minh giả, ngô chi chi hỷ hiền giả quá chi, ngu giả bất cập giả. Và ngài còn dạy thêm, sân cũng cùng một ý như trên, biết thì cho là biết, không biết thì cho là không biết. Chi chi vi chi bất chi vi bất chi. Có hiểu được như thế mới thật là biết vậy. Việc học đạo là việc bình thường của mọi người, chứ tự cho đạo giáo của mình là cao hơn hết. Nếu như có mặc cảm tự tôn như thế thì quả là bệnh hoạn quá rồi, phản bội hẳn tinh thần nguyên thủy của đấng giáo chủ lúc sinh thời. Đang dạy, thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng tinh thần cứu độ của Đức Kitô.
quả là tấm gương vĩ đại để người đời noi theo, tin tưởng rằng những tín đồ giàu đức tin nơi Chúa thì đều có lòng vị tha bác ái vô biên. Thế Phật Trợ Ngoan đã giải trừ được hết những chướng ngại trong tâm. Giờ đây thầy trò ta hãy bắt đầu cuộc hành. Thái sinh thưa ân sư, con đã sửa soạn tâm kính mời thầy lên đường. Thế Phật đã tới nơi. Thái sinh hãy tạm nán lại trên đài sen đợi thầy niệm chân ngôn để vị tu sĩ ở trong chung cư cao 4 tầng kia xuất hồn luận đạo với con. Thái sinh thưa vâng, có phải là vị trung niên đang đọc sách trong phòng kia không? Thế Phật đúng đấy. Thái sinh thưa bên cạnh vị đó có thấy có một vị phụ nữ cùng một đứa nhỏ đang ngồi xem truyền hình, con sợ rằng sẽ quấy rầy họ. Thế Phật chỉ khiến tu sĩ đó gục đầu trên bàn nghỉ ngơi ít phút mà thôi. Thái sinh thưa hay lắm, con làm sao hiểu rõ được pháp lực của ân sư? Sau khi Thế Phật niệm chân ngôn, vị tu sĩ đang ngồi đọc sách tự nhiên như nghe ngái ngủ, miệng ngáp mấy cái rồi đầu gục trên bàn, hồn vía mê đi. Pháp lực của ân sư quả là vi diệu vô biên. Lúc này vị tu sĩ đó giống hệt như đang ngủ say, nguyên linh nhẹ nhàng bay tới trước Thế Phật. Thiện sĩ thưa thánh linh phía trước, từ đâu tới? Thế Phật, tôi là Phật sống Thế Công, bữa nay vì trước tác sách Nhân Gian Du Ký nên đã niệm chân ngôn để vị xuất hồn tới đây trong giây lát. Thiện sĩ, à thì ra nguyên nhân là Phật sống Thế Công tới xin kính chào ngài. Thế Phật miễn lễ, hy vọng vị có thể đem hết sở học của mình đã đóng góp vào sách Nhân Gian Du Ký. Thiện sĩ thưa hay lắm, song tiếc vì công trình nghiên cứu thánh kinh chưa thực sâu xa, nhưng cũng may là được thấm nhuần tinh thần cứu đời của Chúa Kitô từ tấm bé. Bữa nay nếu như được hỏi về căn bản giáo lý cũng xin tận tâm trình bày. Thế Phật, hiện thờ nguyên linh của con đang được thầy gia hộ, con hãy cứ bắt đầu cuộc vấn đạo đi. Thái sinh xin vâng lệnh. Thưa Kitô giáo đã nổi danh về tinh thần bác ái cứu đời, hẳn là ngài thấu tỏ hơn ai hết về vấn đề này, vậy kính xin ngài chỉ dạy thêm cho. Thiện sĩ, được lắm, Kitô giáo lý tinh thần bác ái khoan dung làm tông dĩ. Tôi thiết nghĩ vấn đề quan trọng nhất của con người là đức tin và sự bình đẳng. Nếu có được hai đức tính trên thì mọi sự bất bình đều giải quyết dễ dàng. Chỉ cần con người cảm ứng được với đấng thiên liêng, tâm linh tự nhiên đạt tới trạng thái ấm áp yên vui, hết mọi phiền muộn khô héo, sẽ không còn tính gian tham giận dữ khổ sở cúi đầu, mà tìm lại được cảnh đời hạnh phúc nơi vườn lạc thú sẵn có của chính mình. Do đó sẵn sàng đem sinh mệnh ra dâng hiến, không một mảy may nuối tiếc, để bảo vệ tín ngưỡng cho dù phải vẫn đạo, nghĩa là chết vì đạo mà lòng vẫn chẳng hề đau khổ oán hờn. Bởi vậy mọi hơi thở người ta đều cảm nhận được trọn vẹn dũng khí thiêng liêng cùng đức tin cao cả. Bề trên luôn luôn muốn chúng ta dũng cảm đứng lên, ngọn lửa thiêng đốt cháy sinh mệnh sẽ thắp sáng cùng sưởi ấm cõi đời tối tăm giá lạnh. Đấng thiêng liêng còn muốn chúng ta đem trái tim hồng của mình ra tưới mát cho những tâm hồn đọa lạc héo úa, để cho họ cũng được an hưởng niềm vui như chúng ta. Cho nên kẻ có tình yêu thương, có Phật tính trong tâm, sẽ chẳng quá vì cái ta riêng tư mà đánh mất hồn tính cùng thần trí, có thể cảm thông được với đấng trọn lành. Chứ vì ham hưởng thụ mà giam hãm tâm linh của mình, bởi vì đoạn đường tương lai sáng sủa ở ngay trước mắt chúng ta đang chờ đón chúng ta, đợi chúng ta đi trên đó bằng đôi chân mạnh mẽ hiên ngang bằng thần trí vững vàng, ắt hẳn chúng ta sẽ vĩnh viễn được ơn trên che chở. Tôi hy vọng những ai còn hoang mang hãy mau mở từng cánh cửa hoài nghi đang khép kín để bước đi trên nẻo đường đức tin rộng mở. Bao nhiêu tội lỗi trần gian sẽ được bề trên rửa sạch, bao nhiêu sai lầm sẽ được ơn trên tha thứ hết. Thái sinh lời dạy của Ngài rung động, tơ tình cảm kích làm người quá đổi, như nguồn nước ấm chảy vào hồ băng giá, như làn ánh sáng tuôn tràn mặt đất, xua tan bóng tối cùng âm khí nặng nề, khói mây tan hòa tan loãng. Tin rằng những lời chỉ dạy chân thành đích xác vừa rồi chắc chắn sẽ giúp mọi người cảm nhận được đức tin và dũng khí chân thực, khiến mọi kẻ được vọng đăng thoai thóp, được sống lại cuộc đời tình yêu hạnh phúc, giúp kẻ học đạo có được tinh thần can đảm hăng say, đạt được mục đích mong cầu, cùng thiết tha phát huy sức mạnh thiêng liêng của tình thương và bác ái. Thiện sĩ Như Quý Đường đã trình bày trong duyên cách là chủ tịch của Quý Đường là Ngài Khưu Tiên Sinh, đã phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ mới xây dựng nội tòa thánh hiền đường, ha chẳng phải là nhờ tinh thần cao đạo vô biên hay sao? Thấy dịch quả đúng như vậy. Trước đây mấy hôm tờ Nhật báo Trung Hoa đã đăng tải để phổ biến và khích lệ. Thiện sĩ, thật đáng tiếc tôi không theo dõi Nhật báo Trung Hoa nên không được rõ nội dung, xong tôi cũng nghe nói vị xã trưởng của Quý xã đã hoàn thành được trách nhiệm phục vụ xã hội với kết quả vô cùng tốt đẹp, công đức hết sức lớn lao, quả là đã khiến mọi người khâm phục. Lúc này có một vị thiếu nhi chạy tới bên thiện sĩ gọi ba ba, liền bị một vị phụ nữ trạc tuổi trung niên nắm lấy tay kéo lại và nói: ba con mạnh nhầm, để ba nghỉ một chút, con không được tới quấy rầy, Thế Phật đã muốn an thần định phách cho thiện sĩ xong lại thôi. Thái sinh, tôi có nhận được một bức thư hỏi thăm sức khỏe của một người cháu ngoại, trong thư có một câu chúc lành là dĩ mã nội lợi, vậy xin hỏi ý nghĩa thế nào? Thiện sĩ, dĩ mã nội lợi có nghĩa là Chúa ở cùng con. Thái sinh xin giải thích thêm thiện sĩ, bởi lễ khi Đức Bà Maria hoài thai, nhà tiên tri dự đoán rằng bào thai đó là Đức Thánh Linh giáng thế, là Chúa Kitô cứu đời, nên họ tôn vinh Ngài là dĩ mã nội lợi, nghĩa là Chúa ở cùng con. Và cũng có thể hiểu là mọi người đều được ở cùng Ngài, được chia sẻ thánh linh thượng đế. Bởi vậy mọi người phải luôn luôn giữ gìn tâm linh sao cho được trọn lành, để được ở chung cùng Ngài mãi mãi. Thái sinh thưa, thì nguyên lai là như vậy. Bỗng còn trên biểu ngữ thường treo có thấy đề rằng: ta là đường đi, là chân lý, là sự sống, nếu tin ta ắt được cứu chuộc. Vậy thưa, có phải những lời Chúa dạy đó rất thâm sâu không? Những kẻ nông cạn chắc hẳn sẽ chẳng hiểu nổi. Thiện sĩ, cho ý nghĩa của câu nói đó thâm sâu là bởi đã đem sự khôn ngoan của lý trí ra phân tích. Thái sinh thưa, thật là mắc cỡ, song vì đã mạo muội viết sách để phổ truyền mà lại giảng lý đạo chẳng thông, vậy kính xin mục sư chỉ giáo. Thiện sĩ, a ha, thái sinh chất quá khiêm nhường. Thái sinh thưa, có phải Chúa nói chỉ có một con đường, cũng giống như Phật nói chẳng có hai pháp môn, tự ngã chẳng có hai, mỗi người chỉ có một chân ngã là chính Phật, noi theo chân ngã tức Phật tính, thì đó cũng là con đường vậy? Thiện sĩ, ha ha, quả là siêu việt, quả là quyền diệu, quyền diệu. Thật chẳng thẹn với danh nghĩa thánh hiền đường. Thái sinh xin cảm tạ Chúa đã ban ân
nên mới được vinh hạnh lãnh hội được chân lý cao siêu. Thưa, còn câu Chúa dạy phải thương yêu kẻ thù của ta ý nghĩa thế nào? Thiện sĩ, Thượng Đế dạy chúng ta, nếu bị người hành hạ, con không được báo thù. Giả sử có kẻ tát má này, con hãy chìa má kia cho họ. Có kẻ đang muốn đoạt áo con hãy thẳng thắn cởi áo ra và đưa cho họ. Nếu như có kẻ bắt con phải đi một dặm đường, con hãy vui vẻ đi hai dặm. Thái sinh, dẫn chứng cũng đã tạm đủ. Nếu như mọi người đều tuân theo lời dạy của Thượng Đế, thì trần gian ắt hẳn trở thành thiên đàng. Các tôn giáo sẽ không chỉ bán khinh khi nhau, lầm người cũng chẳng ghét bỏ nhau. Điện chỉ sở dĩ con người không làm theo lời Thượng Đế dạy là bởi lẽ vốn sống tại thiên đàng, sanh vì bị ngoại duyên dụ dỗ mê hoặc nên đã đem tấm nguyên linh của mình mà chôn vùi nơi địa ngục. Cho nên con người phải nghĩ tới việc trở về sống bên Thượng Đế, vậy hãy mau xin tội cùng cầu xin ân trên tha thứ để linh hồn sớm được cứu chuộc. Thái sinh, thưa, cách xin tội cùng cầu xin ân trên tha thứ phải theo hình thức như thế nào? Thiện sĩ, cầu xin ân trên tha thứ không bó buộc phải theo đúng một hình thức lễ lại nào nhất định hết, chỉ cần đem tất cả chí thành cùng trái tim chất chứa những điều muốn nói thật tình dâng hiến Thượng Đế thì đó cũng là một cách lĩnh lễ bề trên rồi vậy. Thái sinh, thưa, nếu như muốn cầu xin thì lời nguyện phải như thế nào? Thiện sĩ có thể đọc lời nguyện như sau: kính lạy đấng cha trời, xin tha thứ cho con, rửa sạch lỗi lầm của con sẽ dốc tâm thành kính theo Ngài, vượt bụi bặm tới nguồn ánh sáng. Con sẽ đem tình thương cảm hóa tha nhân, đem lòng nhân cứu giúp người đời. Lạy Chúa, con nguyện cầu được mãi mãi gần Ngài. Amen. Thái sinh, thưa, hay lắm, ánh sáng của Đức Thánh Linh đã chiếu ngờ tâm linh kẻ hèn ngu này xong, còn hai tiếng Amen ý nghĩa ra sao? Thiện sĩ, có nghĩa là lòng xin nguyện như vậy. Thế Phật, hay lắm, đêm nay đã khuya, có lẽ nên kết thúc cuộc vấn đạo tại đây. Hãy đợi tôi niệm chân ngôn để vị được an hồn định pháp, lúc này gặp pháp lực của Thế Phật. Thiện sĩ dần dần tỉnh thức, tạm ngưng cuộc vân du. Thái sinh, mau lên đài sen. Thái sinh, thưa vâng, con đã sẵn sàng. Kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.